tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mưa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ,
chúng tôi xin được kính chào quý vị khán thính giả tại Dallas và Fort Worth, cũng như quý vị khán giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam.
Hôm nay là thứ Bảy, ngày 18 tháng 8 năm 2018, từ phòng PM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk, để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương
và Quốc Duy xin được kính mời quý vị đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây với nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh ạ.
À, chào.
Nam Phương xin gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh.
À, chào anh Quốc Duy, chào cô Nam Phương và anh Huy Trần. Hôm nay tôi vô đài vui lắm anh ạ. À, thưa quý vị, tôi có ly cà phê, không biết là cô Nam Phương có mua ở Starbucks ở đâu cho tôi. À, và chúng ta gặp được ba người làm việc cùng một lúc, thật là tuyệt vời. À, cuối tuần trước không có cô Nam Phương và Quốc Duy thì Dallas trời có mưa làm mọi người vui. À, cuối tuần này trời nóng cháy làm người khóc người. Ta biết nắng mưa là việc của trời, sinh bệnh lão tử đời người phải qua. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây vô cùng thương tiếc khi nhận tin nhạc sĩ Tô Hải, người khách mời quen thuộc của chương trình này, vừa được Chúa gọi về ngày 11 tháng 8 năm 2018 tại Tư Gia ở Sài Gòn, Việt Nam. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, xin chia buồn cùng tang quyến. Thưa anh Quốc Duy, cô Nam Phương, không có gì cao quý và tốt đẹp hơn tình yêu. Do đó, tình yêu và tất cả những gì được tạo dựng vì tình yêu thương cũng sẽ tồn tại. Nếu có một tình yêu cho quê hương và nếu Việt Nam là đích thực của nó, tình yêu của nó, và nếu Thiên Chúa đã sai Đức Giêsu đến cứu độ con người mà nhạc sĩ Tô Hải đã tin vào những điều này, thì cái chết của Đức Giêsu không thể là một thất bại và là một tận cùng. Vì Ngài đã phục sinh và cái chết của nhạc sĩ Tô Hải không gì khác hơn là khởi đầu của sự sống vĩnh cửu. Khi còn sinh thời, mặc dù đã lớn tuổi hơn người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, trong chương trình này nhạc sĩ Tô Hải đã có lần phát biểu là: "Em là Tô Hải, xin chào chị. Em ngả nón chào chị. Tôi xin được mời, tôi xin được dùng lời này để mời và ngả nón chào chị đến chị thân mến." Thưa chị, thưa cụ bà Lê Hiền Đức, thưa nếu cụ bà nghe được tôi.
Dạ, vâng, mà tôi nghe được rồi ạ. Xin chào ông Phan Đình Minh và tất cả các quý vị thính giả trên toàn thế giới.
Em là Tô Hải, xin chào chị và ngả nón phục chị. Đó là lời nói rất là thân yêu của nhạc sĩ Tô Hải khi còn tại thế này. Và trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây khi nhắc đến cụ, ông ấy đã nói như vậy. Cụ có điều gì tâm tình thương mến, chia buồn với tang quyến trước khi chúng ta bắt đầu chương trình không?
Vâng ạ, thế bây giờ xin thưa với ông Minh và tất cả các bạn bè đang nghe đài từ Cánh Đồng Mây, thì thưa tôi xin thưa như thế này. Tôi cách đây mấy ngày rồi tôi có nhận được thông tin trên mạng là ông nhạc sĩ Tô Hải đã từ trần. Thế thì nói thực sự là tôi thì không có giỏi giang gì về cái mảng gọi là văn nghệ cả. Nhưng mà tôi được biết ông Tô Hải là một người nhạc sĩ, là một người nhạc sĩ. Và khi tôi nghe thấy tin của ông ấy, tin Trần, thì tôi cũng có gửi lời trên mạng là chia buồn với gia đình ông ấy. Thế thì tôi xin thưa tại sao mà tôi buồn là vì cái tuổi thanh xuân của chúng tôi. Ông nhạc sĩ Tô Hải là tuổi thanh xuân là ông ấy trẻ, thời kháng chiến ông ấy là sáng tác ra những bài hát để nói lên những tiếng nói của người yêu nước. Nhưng mà tôi thì thời tuổi thanh xuân của tôi, thời kháng chiến, tôi cũng là một cô giao liên, là một cô văn phòng, là một người cán bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thì tôi thấy ông ấy và tôi, mỗi người cống hiến cho Tổ quốc một gọi là một cái mảng khác nhau. Đấy. Thế thì tôi chưa được gặp ông Tô Hải bao giờ. Không biết mà thật, chỉ nhìn trên ảnh thôi. Nhưng khi nghe tin ông Tô Hải từ Trần, tôi cũng rất là buồn. Đấy. Và tôi cũng được nghe và hát những bài mà ông nhạc sĩ Tô Hải sáng tác. Thế và tôi thì bây giờ 87 tuổi rồi, tôi luôn luôn đúng như là cái lời ông đã giới thiệu. Cách đây 6 năm 2000, mùa hè 2012, sau khi mà có cái thông tin là Trung Quốc nó lấn chiếm đảo Ngọ Đảo kia của Việt Nam, thế là nhân dân chúng tôi khắp cả nước xuống đường. Lúc đó thì tức là cách đây 6 năm thì là tôi cũng 81 tuổi rồi, nhưng tôi cũng hăng hái xuống đường hòa mình với tất cả bà con nhân dân cả nước để đứng lên phản đối bọn Trung Quốc. Hoàng Sa là của Việt Nam, Trường Sa là của Việt Nam. Thế thì lúc đó tôi nói rằng là tôi cũng như tất cả những người yêu nước như ông Hải, ông Tô Hải và mọi người đều xuống đường. Thế thì sau khi tôi xuống đường biểu tình một ngày, về thì ông nhạc sĩ Tô Hải gọi điện cho công dân Lê Duyên Đức. Đấy. Lúc đó là tôi mới có 81 tuổi. Thế mà ông Hải thì ít nhiều hơn tôi 4-5 tuổi cơ. Đấy, 5 tuổi chứ cả. Đấy. Nhưng ông ấy gọi điện cho tôi, ông bảo tôi nhiều tuổi hơn chị, nhiều tuổi hơn bác. Ông hỏi thế, tôi nhiều tuổi hơn bác, nhưng tại sao tôi lại tôn bác là chị? Bởi vì tinh thần của bác, tinh thần yêu nước của bác đã dũng cảm, mạnh dạn xuống đường để biểu tình cùng với tất cả nhân dân phản đối Trung Quốc. Thì vì cái tinh thần của bác như thế nên tôi nể phục bác mà tôi tôn bác là chị. Chứ thực ra là tôi hơn bác 5 tuổi. Đấy là lời của ông nhạc sĩ Tô Hải gọi cho tôi. Và cũng từ đó thì tôi mới nghĩa là đi sâu vào biết thêm ông ấy trước chuyện, biết như là những nhạc sĩ khác thôi. Đấy. Thế thì xin thưa, nay khi được tin ông Tô Hải từ Trần thì tôi cũng gửi lời chia buồn với gia đình. Nhưng tôi phải xin nói một điều là như thế này. Buồn là vì ông ấy đã ra đi, cũng là một cái nỗi buồn cho cả gia đình, cho bạn bè và tất cả mọi người. Nhưng tôi lại nghĩ rằng cái thời ngày xưa tôi và ông Tô Hải tuy là không biết mặt nhau nhưng cùng một con đường đi, tức là chúng tôi làm mọi việc vì đất nước, vì nhân dân. Nay nhân dân Việt Nam thì vô cùng cực khổ, quan chức thì tham nhũng tràn lan. Tôi xin thưa với các bạn rằng trong lòng tôi nghĩ, một là thương xót nhạc sĩ Tô Hải, nhưng tôi lại có một cái nghĩ thêm vào đó nữa. Có lẽ ông ấy ra đi cũng lại là một niềm để cho ông ấy, là một cái cách để cho ông hết khổ, bởi vì như chúng tôi bây giờ còn sống, chúng tôi khổ lắm, vì nhân dân thì khổ cực, mà quan chức thì tham nhũng ngày càng tràn lan. Trong lòng tôi bây giờ nói thực sự, tôi suy nghĩ như thế đấy. Thương thì thương thật, nhưng mà đến tuổi rồi cũng phải ra đi. Thì tôi thấy là cái ra đi của ông có lẽ là ông hết khổ.
Thưa cô,
chúng
bà...
tôi đang còn sống,
yeah. Thưa cô,
đang
bà...
còn sống chúng tôi còn khổ, thì ông ấy hết khổ rồi đấy. Đấy. Buồn thì buồn, thương thì thương, nhưng mà cũng nghĩ rằng thế là ông ấy hết khổ. Còn chúng tôi còn khổ lắm, khổ lắm.
Thưa cô bà Lê Huỳnh Đức, trong phần nhập đề luân khởi của tôi có thưa với cụ bà cũng đã lắng nghe là nếu có một tình yêu cho quê hương và nếu Việt Nam đích thực là tình yêu này, nếu Thiên Chúa đã đến cứu độ loài người mà Tô Hải đã tin vào cả hai điều này, thì cái chết của Tô Hải không gì khác hơn như cụ nói, đó là khởi đầu của một sự sống vĩnh cửu. Cũng có nhắc đến tôi, Lê Hiền Đức và Tô Hải là những người đã dâng hiến cuộc đời cho đất nước. Tôi không biết là, tôi không dùng chữ dâng hiến cuộc đời cho đảng đâu. Cụ vào đời cụ 13 tuổi.
Cho đất nước, cho nhân dân.
Cho đất nước, cho nhân dân, 3 tuổi, 3 tuổi, 13 tuổi. 13 tuổi đã làm những việc tốt rồi. Cụ cũng mới nhắc đến đời chúng tôi, ông Tô Hải sướng đời chúng tôi còn khổ lắm, khổ lắm. 69 năm tuổi đảng của Lê Hiền Đức, có thể 70 năm tuổi đảng của Tô Hải. Con người ta sinh ra tất cả đều là tốt cả, và tất cả chung quanh là đều tốt cả. Chỉ có những cái chung quanh, những cái người mình làm việc với nó làm trở mình khốn nạn, là mình trở thành hèn. Và Tô Hải đã xác nhận Tô Hải là thằng hèn. Có bao giờ trong đầu cụ, tôi xin phép cụ trước, có bao giờ trong đầu cụ, cụ có nghĩ như Tô Hải không? Cụ có nghĩ là những cái người mà cụ làm việc với đã làm cho cụ trở thành một người hèn không? Tôi xin phép cụ, thưa cụ Lê Hiền Đức.
Ông, tôi thì tôi lại không nghĩ rằng là mình là một người hèn. Nhưng tôi căm tức. Đấy, tôi mỗi người cái suy nghĩ khác nhau. Tôi nghĩ rằng ông Hải, nhạc sĩ Tô Hải cũng như công dân Lê Hiền Đức, tất cả đều cống hiến tất cả cái tuổi sinh thanh xuân của mình cho nhân dân, cho đất nước. Cho nên tôi thấy ông ấy đi cùng con đường với tôi thời kháng chiến. Nhưng bây giờ ông ấy ra đi thì tất nhiên mất một người yêu nước, một người bạn, thì tất cả ai cũng những lần có lẽ ông ấy ra đi như thế thì ông ấy hết khổ. Chứ không như như chúng tôi còn sống còn khổ đấy. Ý tôi là tôi muốn nói lên cái điều, cái suy nghĩ của tôi như thế. Ông thương thì thương thật đấy, nhưng mà cũng là may ra đi thế thì bây giờ là hết khổ đấy, là cái suy nghĩ thứ hai của tôi ông ạ.
Thưa cụ bà Lê Hiền Đức, chúng ta đang nói chuyện nhớ đến một người bạn, đối với tôi là người bạn vong niên. Tim tôi mấy hôm nay nó nhói lắm mà cụ. Cụ với cụ Lê Hiền Đức và cụ Tô Hải là những người bạn rất là thân quý của tôi. Có lần tôi nói là những sinh vật hiếm quý càng ngày càng vắng đi. Lê Hồng Hà, đại tá Lê Hồng Hà, tránh văn phòng Bộ Công an, tôi làm nhịp cầu cho cụ. Tôi làm nhịp cầu cho cụ Lê Hiền Đức được gặp Lê Hồng Hà. Rồi cũng một điều rất là quý mến, xúc động nữa là có một cái tổ chức gọi là tổ chức Boat People hay ai đó là Boat People đã gửi lời text cho tôi đang trong chương trình này, là xin chia buồn cùng gia đình và tang quyến của nhạc sĩ Tô Hải. Chúng tôi cảm ơn người Boat People hay tổ chức Boat People nào đó đã có cái tâm tình này. Thưa cụ, tôi xin phép được tôi lo thưa với cụ như thế này này. Năm 1945 đó, lúc đó cụ đã có tuổi rồi. Tôi không biết lúc đó tôi đã biết bò chưa. Người ta nói, Cộng sản nói là Cộng sản cướp chính quyền. Năm 1975, cụ đã đi vào Sài Gòn, đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi, ngày xưa tôi đi học rồi. Năm 1975, Cộng sản nó cũng cướp chính quyền, giải phóng cướp chính quyền. Rồi đến những năm gần đây khi tôi mời cụ lên mây với tôi, lên cánh đồng mây với tôi, cụ nói hàng ngày có cả hàng trăm người đến nhà cụ, người dân Oan, nó cũng bị Cộng sản nó cướp. Tại sao cứ cướp không làm sao, thưa cụ? Cướp như vậy đủ rồi, cho dân sống một chút xíu đi, cho Lê Hiền Đức được thở một trường một chút xíu đi, 69 năm rồi cơ mà. 69 năm theo đảng chưa được một ngày vui. 70 năm theo đảng của Tô Hải chưa được ngày vui mà trở thành một thằng hèn. Sao mình vẫn đi cướp vậy? Mình có nghĩa là sao đảng ấy? Đảng vẫn đi cướp vậy thưa cụ Lê Hiền Đức.
Bây giờ tôi nói với ông về vấn đề dân oan. Thì nói thật với ông, tức là đơn của dân oan 63 tỉnh thành phố gửi đến cho tôi, trồng đơn cho cao nhân hơn tuổi của tôi. Hai cái tủ sắt cao 2 mét. Nhá, ông nhá, cao hơn đầu tôi. Đầy chặt, bây giờ không còn chỗ để nữa. Vì nhà có 30 mét vuông, nên là cứ xếp ở bàn, ở ghế, ở mặt tủ, linh tinh hết, chỗ nào cũng để hết. Đấy, mà tôi gọi là cái đơn của dân oan gửi đến cho công dân Lê Hiển Đức, cao nhanh hơn tuổi của tôi. Ông ạ, đấy, thì xin thưa với ông, tình hình dân oan là bây giờ như thế. Cho nên, ngày nào nếu mà các ông, các bạn và theo dõi Facebook của Lê Hiển Đức thì biết thường xuyên tôi đưa lên công luận nào ảnh dân oan chụp với tôi, để dân oan đến cơ quan này, đến cơ quan kia, thì xin thưa với ông, tôi thường xuyên đưa lên trên Facebook của tôi. Đấy. Thì tôi nói trước đây, tôi nói là Đông Trường Sơn với Tây Trường Sơn là cái bài hát của các nhạc sĩ từ thời kháng chiến. Nhưng bây giờ tôi nói là Đông thủ đô nối Tây thủ đô và gần đây lại Bắc thủ đô nữa. Nghĩa là dân khoác nơi kéo đến nhà tôi, mà tôi đã chụp ảnh chung tất cả. Đấy, Đông, Tây, Bắc. Ở Nam thì mới có lác đác vài người thôi, vài bộ thôi. Không phải là vài người, mỗi bộ thì cũng 5-7 chục người. Thế nhưng mà mới có vài bộ. Chứ còn Đông, Tây và Bắc thì bây giờ là dân oan nhiều lắm. Đấy, tôi xin thưa với ông như thế. Nhưng vì tôi muốn nói làm sao mà tại sao ngày càng nhiều dân oan. Đấy, ông lưu ý hộ cái chỗ như thế này. Tôi muốn nói với công luận cái điều này. Mà việc này bây giờ tôi vẫn đang chiến đấu. Tôi tuyên bố là tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Vì sao? Tất cả những đơn thư của nhân dân, các quận huyện, phường xã gửi đến cho phòng tiếp dân của thành phố Hà Nội, mà trong tay tôi đã chụp ảnh, tôi đưa lên, tôi đưa cả video mà nhân dân quay được này. Thế rồi tôi chụp ảnh biên bản của công an lập ở tại phòng tiếp dân này, rồi tôi lại chụp ảnh tất cả đống đơn thư của dân mà bị bọn cán bộ tiếp dân nó cho vào 2 bao tải, nó đem bán cho hàng Đồng Nát. Không có biết Đồng Nát là hàng gì không?
Dạ biết.
Mua giấy vụ.
Dạ.
Mà trong miền Nam, nếu trong miền Nam thì gọi là hàng ve chai. Không có biết cái từ không?
Dạ thưa, biết ạ. Dạ.
Thế mà toàn bộ đơn của dân gửi đến mà xếp hàng buổi này sang buổi khác. Có những người đến từ sáng và đến chiều tôi lên làm việc nọ việc kia, gặp người này người khác xong ra về. Cụ ơi, con vẫn chưa được đến lượt, tức là cả ngày 2 buổi không được đến lượt. Mà thưa với ông, không phải là một người mà hàng trăm người chầu trực xếp hàng ở cái phòng tiếp dân của thành phố, gọi là số nhà 34 Lý Thái Tổ. Phạm Chí Công là trưởng phòng tiếp dân, hắn tiếp tôi, hắn trả lời tôi. Ôi giời ơi, đấy là những cái đống ấy là, mà trong thế xin thưa với ông, tôi mở ngoặc một tí, tôi đã chụp ảnh cái đống đơn thư ấy rồi nhá. Mà dân oan đang ở phòng tiếp dân gọi điện cho tôi, ôi cụ, chúng nó bán đơn thư của con cho hàng Đồng Nát đây này. Ôi giời ơi, nhà tôi cách xa từ ở cái phòng tiếp dân ở trung tâm thành phố, mà tôi ở mãi phía gần phía tây, thế thì phải chục cây số, hơn chục cây số. Thế thì tôi bảo tôi xuống không kịp, đề nghị bà con nhân dân dâng lại 2 chiếc bao tải đơn mà nó đã bó lại, nó đóng vào cái bao tải nó đem bán cho hàng Đồng Nát. Tôi đề nghị bà con dâng lại. Đấy, thế bà con mới dâng lại được có một bao, còn một bao thì cái người mua ve chai Đồng Nát thì nó chạy mất. Đấy, dâng lại được một bao rồi, xong thế tôi không xuống kịp, tôi gọi điện cho công an địa phương đó, tôi đề nghị đồng chí cử người đến ngay Ba Tư đi thay tổ phòng nhân dân lập biên bản đi. Đấy, thì xin thưa với ông, lập biên bản dân có cung cấp cho tôi chứ.
Thưa cô Lê Hiền Đức, không có gì cao quý và tốt đẹp hơn tình yêu, do đó tình yêu và tất cả những gì được tạo dựng vì tình yêu cũng sẽ tồn tại. Cái điều cụ còn được nghe tôi, còn nghe được tôi không? Dạ thưa cụ Lê Hiền Đức. Cụ Nam Phương ơi, chúng tôi mất đường dây với cụ Lê Hiền Đức, thưa cô. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì lý do trục trặc kỹ thuật. Cảm ơn cụ Nam Phương đã nối lại đường dây với tôi, với cụ Tô Hải. Cụ Lê Hiền Đức, cụ Tô Hải, đường dây.
Tự nhiên tôi thấy bị ngắt quãng thì tôi tưởng hay nó lại chặn tôi.
Không có tự nhiên đâu. Thôi mình cứ nói chuyện đi, khi đứa nào nó chặn thì kệ nó. Nhưng mà tôi thưa với cụ là lúc mà tôi thưa với cụ thì cụ không nghe thấy gì cả. Không có gì cao quý và tốt đẹp hơn tình yêu thưa cụ. Tình yêu và tất cả những gì tạo dựng vì tình yêu, vì tình yêu nó sẽ tồn tại. Những điều cụ phát biểu ấy, đều là sự thù hận cả, đều là sự tức giận với nhau cả, đều là sự ghen ghét, đều là sự tham lam, tham nhũng cả. Thưa cụ, cụ có nói về những cái bài hát gì đó, đâm Trường Sơn ấy, xẻ dọc Trường Sơn gì đó. Tôi cũng có nhiều người bạn, nhiều người bạn đã xẻ dọc Trường Sơn. Chắc cụ biết người lính già Vũ Cao Cuộn tại Hải Phòng. Cụ biết thi sĩ Bùi Minh Quốc. Cụ biết nhà giáo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Anh Dũng. Cụ biết nhà thơ Trần Đức Thạch. Cụ biết đại tá Phạm Đình Trọng, nhà báo nổi tiếng Lê Phú Khải.
Bây giờ càng nói càng buồn.
Nhưng không nói không được.
Ông thấy rằng tôi buồn lắm. Tôi nói, xin thưa với ông mở ngoặc một câu chưa vào, không vào câu hỏi của ông. Nhưng tôi vẫn thường nói với mọi người ở đây, nhất là các bạn trẻ mà gọi là cái khóa học liêm chính đấy, tức là những người trẻ theo con đường của tôi xây dựng xã hội minh bạch, gọi là khoa học liêm chính, thì tôi nói rằng tôi rất tiếc là tôi 87 tuổi rồi, tôi đã trải qua rất nhiều thời kỳ. Ông nhá, thời kỳ tôi còn nhỏ thì là thời kỳ phong kiến, lúc tôi và bố mẹ tôi còn sống thì tôi ở thời kỳ gọi là thời kỳ phong kiến, bởi vì bố tôi làm quan. Đấy. Thế xong rồi đến thời kỳ dưới gọi là đế quốc Pháp, rồi đến kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, rồi kháng chiến chống Tàu, rồi những thời kỳ bao cấp, phân chia từng lạng thịt, từng cân gạo một. Đấy, bao nhiêu thời kỳ rất khổ sở lắm, hay là thời kỳ kháng chiến rất là gian khổ, đói khát, vất vả. Nhưng thưa ông, tôi thấy rằng chưa bao giờ cái đầu óc tôi căng thẳng và khổ như bây giờ. Nói thế là ông hiểu rồi.
Dạ, thưa cụ, tôi vừa mới nói những người mà tôi nêu tên ấy, đều là những người xẻ dọc Trường Sơn cả. Đều là những người mà
nếu đúng là
tôi hiểu ý cô và tôi đang
qua nhiều chặng đường chưa bao giờ tôi thấy khổ tức như bây giờ.
Tôi đang hiểu ý cụ và tôi đang muốn nói với cụ là ngay cả những người ngày xưa coi tôi là kẻ thù, nói tôi đi thôi đã, coi tôi là kẻ thù ấy, thế mà chúng tôi bây giờ còn là kẻ thù đâu. Có thể ngày xưa lúc nào đó cụ nghe tôi là giặc lái, cụ cũng thù, cụ cũng ghét tôi vậy. Nhưng mà bây giờ cụ có thù tôi đâu. Nhưng mà tôi phải thưa với cụ như thế này này. Có những người lúc mà Tô Hải còn sống ấy, nhắc đến Tô Hải cười, Tô Hải thích lắm. Như nhắc đến Lê Hiền Đức, Tô Hải cười vui lắm. Nhưng mà nhắc đến một cái em đồng chí Mai nào đó tên là Tòng Thị Phóng hay gì đó, Tòng Thị Phóng à. Thì Tô Hải...
Nguyễn Kim Ngân, tôi đã dùng cái từ là...
Đó là...
Cho ơn bạc nghĩa mà các cụ ngày xưa, thì không biết ông có hiểu những cái từ ngày xưa của thời trước gọi là ăn cháo đái bát. Kim Ngân, Nguyễn Thị Kim Ngân.
Đó là một em đồng chí Mái. Một em đồng chí Mái nữa mà Tô Hải nghe thấy muốn buồn nôn, đó là Tòng Thị Phóng à. Cụ có biết cái em Tòng Thị Phóng này em nào không?
Có, béo, nhưng mà tôi thấy cái em ấy thì ít khi phát biểu cái gì cả. Nhưng mà Nguyễn Thị Kim Ngân thì chủ tịch quốc hội, bây giờ tôi xin thưa với ông kinh khủng. Nếu mà ông đọc trên trang của tôi á, tôi đưa những cái ảnh nó bắt tay thành tật tật mình rồi, nó nói năng nó thế nọ thế kia, nghĩa là tôi không thể chấp nhận được. Tôi gọi là con người ấy là con đồ, xin lỗi ông, tôi dùng cái từ là đồ vô ơn bạc nghĩa, ông ạ.
Cụ nói không quá đáng đâu, cụ nói không quá đáng đâu. Em đồng chí Mai Nguyễn Thị Kim Anh được ăn học ở dưới ánh sáng miền Nam mà.
Ôi.
Nó làm cái gì bây giờ thì cô biết không? Nhưng mà cái chuyện đó ấy, có cái câu này này, có cái câu này tôi xin phép trước là có một cái con bé này nó bằng tuổi, nó là con bé, tôi gọi nó là nó thôi. Nhưng mà thôi viên chức đi. Cụ nói tôi mình gọi viên chức cho nó lịch sự đi. Cái viên chức này chỉ bằng tuổi con cụ với con tôi thôi. Viên chức phát biểu một cái này, viên chức này là phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh. Như viên chức ấy phát biểu là xin đừng vì cái đảo nhỏ ở Biển Đông mà làm mất đi tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Trung Cộng.
Tôi cũng đưa câu ấy lên mà trang Facebook
tôi nói có sách mách có chứng mà. Đảng sẽ không tồn tại.
Sông liền sông với lại anh em với cái nọ thế thì ôi trời ơi thôi. Ông ơi, ông giảm bớt những cái câu
tôi đang thưa với cụ ấy, tại sao nó đưa biển, nó dâng biển cho một cái nước khác, cho thằng Trung Cộng, tại sao nó cướp đất của dân? Tôi đang nói về cái việc làm tốt của cụ đấy. Tại sao nó cướp đất của dân mà nó lại bảo là đừng vì cái đảo nhỏ mà làm mất đi tình hữu nghị láng giềng.
Trời ơi, ông có nhìn thấy ở trên trang Facebook của tôi không bao giờ? Ông có theo dõi trang Facebook của tôi?
Có theo dõi.
Mấy ngày tôi lại đưa lên đây, vẫn là cái hình ảnh của Nguyễn Thị Kim Ngân bắt tay tươi cười với lại Tập Cận Bình, và tôi gọi là một đồ vong nô. Ông nói, ôi giời ơi, không thể tưởng tượng. Ông gọi ông mời ông đọc trang Facebook Đức Lê Hiền nhé, ông nhé. Cách đây mấy ngày tôi lại đưa cái hình ảnh lên đây, ông ạ.
Tôi theo dõi chương trình Facebook của cụ thường xuyên.
Càng làm cho tôi nghĩa là nó bức xúc quá. Có những lúc tôi nói là tôi nghẹn cổ không ăn được cơm được. Nghe những câu nói của chúng nó, nghe những câu nói của mấy cái người đó, nó dâng tiếng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng tôi cho dân tộc. Cho nên là tôi nghe thấy những câu nói là tôi nghẹn cổ, tôi không ăn được cơm. Hôm tôi đang ăn cơm, tôi xem TV thấy câu nọ câu kia của chúng nó, tôi quăng đũa xuống, tôi đứng lên ra ngoài. Đấy, không ăn nữa. Nói như thế để ông hiểu được cái nỗi bức xúc của tôi nó đến như thế nào. Ông nhá.
Thưa cô, tôi rất là trọng kính cụ tuổi cũng như những việc cụ đã làm. Nếu cụ có 69 năm tuổi đảng, thì cụ phải được làm những cái điều mà tốt cho đảng, tốt cho người dân chứ. Những cái viên chức mà nó cầm quyền bây giờ đó, thưa cụ, tôi xin phép tôi nói cái này sự thật, nó cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi. Có một tay nào cách đây...
Bằng tuổi con tôi thôi, con tôi, cháu tôi, con tôi còn về hưu rồi. Nhưng mà đấy là chỉ là không bằng tuổi con mình. Không, bây giờ gần đây, mới tháng trước thì chưa đến một tháng, mới được 3 tuần lễ thôi.
Cách đây một tháng... Con, cách đây một tháng tôi có nói chuyện với Trung tá Nguyễn Nguyên Bình, là con gái của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh. Có thời, có lúc người ta nhắc là... nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, Trung tá. Không, Trung tá Cộng sản, chứ không phải Trung tá miền Nam, quân đội Việt Nam đâu. Bà ấy nói là, viên chức, không phải viên chức, bà Nguyễn Nguyên Bình nói là, tôi hỏi về Nguyễn Phú Trọng là đồng môn cùng một khoa văn hay khoa gì đó, lúc còn trẻ đi học. Tôi nói là tên này nó có bao giờ nó cầm súng một lần nào, bắn một viên đạn nào bắn vào miền Nam đâu. Bà Nguyễn Nguyên Bình bà nói là chúng nó đi trốn lính mà anh. Chúng nó trốn lính mà. Bắc Kỳ cũng có danh từ trốn lính đấy. Nó trốn lính đấy sang Nga, nó lấy cái bằng tiến sĩ thổ tả, tiến sĩ cộng sản. Cái bằng nó làm được cái gì tốt cho người dân Việt Nam đâu, thưa cụ. Hay là nó vẫn đang dẫn người dân Việt Nam đến cái gì? Đại đồng à, thiên đàng đại đồng à. Bao giờ mới đến cụ, đường đi không đến. Tôi có một người bạn thân mến lắm. Ông ấy tập kết ra Bắc, Bùi Minh Chiết, nhà văn Xuân Vũ. Viết nhiều chuyện lắm. Sau này về trở lại miền Nam và thôi. Trong cái chương trình gọi là chương trình chiêu hồi. Nhưng mà thôi, tôi nói với cụ ấy, thì tôi làm cho cụ lên gân máu, ok, cụ đứng tim cụ chết đấy. Mà nếu mà tôi không nói được ấy... Tôi không nói với cụ thì tôi cũng đứng tim tôi chết đấy. tôi nói được với cụ, cụ nói được những cái điều tốt lành, những người mà đi theo cách mạng đầu tiên, nhiều người tốt lắm thưa cụ, nhiều người tốt lắm. Nhưng mà bây giờ nói đến
chuyện... ông thế này, tôi xin ngắt lời ông một câu.
Yeah.
Tôi nói với các bạn trẻ, các cháu tích chuyện nọ, tích chuyện kia, bình luận thế nọ thế kia được, các đồng chí ơi, các bạn ơi, các cháu ơi, các cháu tích một nhưng mà bà phải tích gấp ngàn lần các cháu, bởi vì cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân của bà, cả bây giờ 87 tuổi, 70 năm lao tâm khổ tứ, gọi là chiến đấu rồi, 70 năm rồi. Nhưng mà bây giờ đất nước nó như thế này buồn lắm đó, ông ơi. Tôi bảo mấy các cháu bạn trẻ là các đồng chí trẻ tức một nhưng tôi tức gấp ngàn lần. Đấy, cho nên là nói xin giảm bớt những cái chỗ phần này đi, không có là tôi tăng sân đấy.
Cụ nói là các đồng chí, tôi nghĩ cụ không có đồng chí đâu. Không có ai đồng chí với cụ đâu.
Ông thân cháu trẻ.
Có thì
các
ít lắm.
Các đồng chí trẻ.
À.
Các bạn trẻ của tôi á, là cái vườn ương liêm chính ông ạ. Gọi là khóa học, học của Tổ chức Minh Bạch Thế Giới. Chi nhánh của Tổ chức Minh Bạch Thế Giới đào tạo các cháu trẻ.
Tôi biết
rồi. Vườn ương liêm chính.
Tôi biết ngày xưa
đấy. Đấy là những người họ đang tiếp bước theo tôi đấy ông ạ.
Dạ.
Đang tiếp bước theo tôi.
Tôi biết ngày xưa cụ là, cụ là một cô giáo nữa cơ mà.
Tôi gọi là đồng chí nhá. Các bạn trẻ ấy đang tiếp bước theo tôi chống tham nhũng và xây dựng một xã hội minh bạch đấy. Các bạn trẻ nó như thế đấy ông ạ.
Tôi biết cụ là một cô giáo nữa, bây giờ chúng ta chống tham nhũng và xây dựng một xã hội tốt đẹp đi. Nói chuyện xây dựng một xã hội tốt đẹp đi, mà cái điều này này, nó có xây dựng được một xã hội tốt đẹp hay không? Tôi muốn nhắc đến cái luật an ninh mạng đấy. Tôi không biết là năm nay cụ có tuổi rồi. À, tôi cũng đã biết là có một thời nó đánh cụ te tua trong cái 4T, 5T gì đó rồi. Rồi bây giờ nó ra thêm một cái luật nữa gọi là luật an ninh.
4T,
cái gì cơ?
4T tức là thông tin truyền thông.
À.
4T tức là thông tin truyền thông.
Nó đánh cụ và tôi đã đưa cái về buổi nói chuyện đó của cụ lên cho cả thế giới biết là cụ bị cái thằng Tô Vận Động gì nó đánh cụ trong 4T mà. Bỏ cái chuyện đó đi, nó là con cháu cụ.
Vâng, ở 4T, 6 năm rồi ông nhá. Hơn 6 năm rồi, từ mùng 1 tháng 6, 2012, tôi không bao giờ quên cái ngày
này. Làm sao quên được? Nó đưa cụ vào trong phòng, nó đánh cụ như vậy mà sao quên được?
6 năm và 2 tháng rồi.
Đáng tuổi mẹ nó mà. Đồng chí có 69 năm tuổi đảng mà nó còn đánh mà. Thôi tôi lại giận rồi. Bây giờ tôi nói về cái chuyện này đi. Thưa cụ trọng tuổi rồi. Cụ vẫn còn sinh hoạt giỏi lắm. Cụ vẫn có blog này, blog kia. Cụ vẫn có Facebook này, Facebook kia. Bây giờ nó có một cái nữa ấy. Nó làm cho cụ không biết là mai mốt là cụ có thể cụ nên tim cụ chết đấy. Cái luật an ninh mạng là cái gì? Cụ có biết cái luật này không?
Dạ, có tôi nghiên cứu rồi và tôi cũng lên tiếng rồi.
Ồ.
Tôi xin thưa với các bạn rằng tôi là công dân chống tham nhũng, xây dựng xã hội minh bạch, nên là nhân dân cả nước từ Bắc vào Nam, có những người tiếp cận An Giang, Long An, Cần Thơ, Cà Mau, nghĩa là cuối cùng cái chữ S cũng kéo ra Hà Nội tìm tôi. Xin thưa với ông, tôi gọi ngắn gọn là 63 tỉnh thành phố dân đến tôi, ngày ít thì tôi cũng tiếp hai đoàn, tức là hai địa phương. Và nhiều thì có một tên 5 đoàn dân oan các nơi đến. Ngoài cái giờ tiếp dân oan, xin thưa với các ông các bạn rằng tôi không làm cái gì ngoài sau cái giờ tiếp dân thì chỉ có ngồi mạng thôi, đọc các thông tin trên mạng, vào Facebook, đưa lên cái tiếng nói, những cái nhận xét, những cái thông tin của tôi đấy lên mạng. Cho nên rằng đấy, nghe thấy cái chuyện an ninh mạng, nói thật với ông, tôi là người con cháu bảo thì là nghiện ông ạ. Ví dụ tôi đến nhà con hay cháu chơi mà mất không có mạng thì thôi tôi về luôn. Nói như thế để ông hiểu rằng ngoài cái chuyện tiếp dân ra thì công dân Lê Hiền Đức suốt ngày ngồi trước mạng đấy, thì xin thưa với ông là như thế.
Cái luật an ninh mạng ấy là bức xúc.
Đấy. Vì sao? Tôi lo rằng có cái luật ấy thì nó sẽ bịt miệng tôi. Còn đối với người dân thì cũng chỉ trông cậy vào mấy cái mạng xã hội để đưa lên công luận những nỗi uất ức oan khuất của người ta. Mà bây giờ như thế là dân cũng không trông vào đâu được nữa. Do đó mà tôi nói rằng đối với tôi thì nếu như cái luật an ninh mạng mà lại ra lại cấm đoán cái nọ cái kia, mà đặc biệt là nếu mà phá Facebook của tôi nha, thì coi như là nó bịt miệng tôi. Và đối với người dân như thế thì tức là nó cũng ai người dân cũng bịt cả mắt người dân nữa. Cho nên riêng cái luật an ninh mạng này thì tôi cũng đã lên tiếng rất nhiều. Và trong cái họp Quốc hội tháng 6 đấy, thì đã có ý kiến nhá. Đáng lẽ ra là chính cái luật an ninh mạng từ Quốc hội hôm 15 tháng 6 là kết thúc công bố cái việc đấy. Nhưng bây giờ vì dân phản đối nhiều quá, và trong chính quyền cũng còn có kẻ xấu cũng nhiều, nhưng cũng còn có người tốt, cho nên rằng chưa thống nhất được. Vì vậy cho nên luật an ninh mạng cho đến hiện nay chưa thông qua. Đấy, thì xin ta báo với ông thế, thì tôi rất lo là vì nó sẽ bịt miệng tôi và bịt mắt người dân, bịt cả tai người dân nữa. Còn đối với tôi là nó bịt miệng, cho nên là tôi phải lên tiếng cái việc này. Nhưng mà hiện nay là đang chờ đợi, dân đang hồi hộp chờ đợi xem cái kỳ họp Quốc hội sắp tới nó như thế nào. Đấy, nếu không là nó ký từ cái hôm 15 tháng 6 là kết thúc Quốc hội đấy. Nhưng vì trong Quốc hội cũng còn chính quyền, cũng còn có những người, người ta có tâm, chứ không phải là 100% là xấu hết đâu nhé ông nhé. Cũng còn có những người có tâm. Thì chính vì vậy là cái luật an ninh mạng chưa thông qua được.
Dạ thưa cô, cái điều đó điều tốt là vì tôi thưa với cụ như thế này này. Nó có bịt bịt mắt bịt mồm cụ ở Hà Nội, nhưng mà chắc chắn ấy, nó không bịt miệng cụ được với chương trình Từ Cánh Đồng Mây đâu. Nó không bịt được đâu. Tôi hứa với cụ là nếu mà nó có bịt thế nào chăng nữa.
Nó đang nói này, nó cắt điện thoại, nó không cho nói.
À không, mình có nhiều cách lắm, mình cứ để cho nó làm. Dạ,
tôi thí dụ cho ông một chuyện nha.
Dạ.
Hôm mà nhân dân, ông có biết chuyện Văn Giang không? Văn Giang máu lửa.
Biết rồi, biết. Nói ngắn tôi còn nhiều việc lắm.
Dạ.
Nói ngắn thôi.
Ông có biết chuyện Văn Giang không?
Dạ tôi biết ạ, nhưng mà cụ nói ngắn thôi, không còn nhiều giờ đâu.
Vâng, thế thì hôm Văn Giang đó, tôi và cùng nhân dân Văn Giang bị đến thăm hai nhà báo, bị đánh, bị bọn côn đồ nó đánh ở chỗ Văn Giang. Thế thì hôm ấy tự nhiên điện thoại của tôi bị cắt 7 tiếng đồng hồ, ông nhá. Cho nên tôi sợ lắm, nếu như ông bảo là nó cắt được an ninh mạng, nó có thể bịt miệng tôi ở trong nước, ở chỗ nọ chỗ kia, nhưng Cánh Đồng Mây bây giờ nó cắt mạng cái là tôi nghĩ ông không nói chuyện được.
Nói được bây giờ tôi hiểu. Cái chuyện đó cụ, cái chuyện đó cụ để tôi lo, cụ để tôi lo. Đảng nó không, đảng nó chỉ nó muốn đảng nó no. Nhưng mà tôi sẽ lo chuyện đó. Dạ. Bây giờ thế này này, cái chuyện này quan trọng nữa này. Năm 1954 ấy, lúc đó tôi còn trẻ thôi thưa cụ. Tôi đã đi vào trong miền Nam được. Tôi muốn nhắc lại chuyện cải cách ruộng đất từ năm đó, cái này tôi lặp lại. Từ năm đó 54 cho tới năm 75 vẫn là cải cách ruộng đất, đất vẫn là đất của đảng. Đụng đến chính sách đất đai là đụng tới đảng, cấm đụng vào đảng. Vào bản chất này vì chống lại đất đai, chống lại tất cả là chống lại đảng. Tôi muốn nói đến cái chuyện mà đặc khu gì đó, Vân Đồn, Bắc Vân Phong rồi Phú Quốc gì đó. Nếu mà trước đây 1-2-3 ngày, 1-2-3 năm gì đó, Lê Hiền Đức có tiền, Lê Hiền Đức đi mua đất ở những cái khu này. Bây giờ Lê Hiền Đức có ủng hộ ba cái đặc khu này không?
Thế thì về vấn đề đặc khu thì tôi xin có ý kiến như thế này. Riêng cái chuyện đặc khu suýt nữa nhé thì cũng thông qua hôm Quốc hội 15 tháng 6 2018 vừa xong, nhưng vì nhân dân phản đối rất mãnh liệt đấy, cho nên là thứ nhất tôi thấy rằng các nhà khoa học trí thức phân tích rất kỹ càng. Thứ hai thì tôi thấy rằng là người dân vô cùng bức xúc, cho nên mùng 10 tháng 6 2018 đã có hàng vài vạn người dân xuống đường để biểu tình chống luật đặc khu. Cái ý thứ ba của tôi nữa, ông nên nhớ cái chuyện đặc khu á, chỉ là chủ trương của một nhóm người thôi ông nhá, chứ không phải của tất cả các lãnh đạo đâu nhá. Đấy, chỉ là một nhóm người thôi, cho nên là nhân dân đứng lên phản đối và người ta tìm hiểu là người ta biết. Đấy, ông hiểu ý chưa? Chuyên nhân nó phát biểu như thế nào về vấn đề đặc khu đất bán đất bán nghe cho tàu đấy. Đấy, chính vì thế mà tôi hay lên tiếng gọi là phân tích và gọi là phê phán, hay còn nói một cách khác nữa là không dám nói gọi là chỉ bới, đấy nó thiếu văn hóa, tôi gọi là phân tích và nghĩa là bêu hắn lên rất nhiều trên cộng đồng trong Facebook nhá. Thì như ông nên nhớ, chủ trương của một nhóm người thôi, chứ không, mà trong đó có Kim Ngân, Nguyễn Thị Kim Ngân, nó phát biểu rất nhiều câu, và bây giờ tôi không nhớ hết được nữa những cái câu mà tôi khi tôi đọc thấy tôi nghe được là tôi đưa lên Facebook.
Thưa cụ là Lê Hình Đức, chủ trương của một nhóm người, nhưng mà nhóm người này nó cầm đầu, nó cầm quyền ngày mùng 10 tháng 6 năm nay này, có một cuộc xuống đường của toàn dân như hội nghị Diên Hồng xuống đường vậy. Và vài vạn người. Bây giờ thế này nữa này, ngày mùng 2 tháng 9 ấy sẽ có một cuộc xuống đường nữa, Lê Hình Đức xuống đường đi xe lăn xuống đường đi, tôi sẽ ủng hộ, tôi sẽ nói là Lê Hiền Đức muôn năm. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây rồi. Nếu bây giờ bây giờ cụ nghe tôi đi đã. Cụ nghe tôi đi đã.
Đặc khu ấy.
Dạ. Dạ.
Tôi thì từ đây là nếu thông qua luật đặc khu thì có nghĩa là bán nước Việt Nam có văn tự là nói.
Cái điều này 90 triệu người Việt Nam đều biết cả. Và chỉ có, nếu cụ nói chỉ có mấy viên chức nó làm thì tại sao mình làm? Tôi hiểu, bây giờ thế này này. Bây giờ thế này, thì cụ nghe tôi đi đã. Chúng ta hết giờ rồi. Nếu không phải nếu nữa, tôi sẽ dành cho cụ 2 phút để cụ nói với Đảng Cộng sản đi. Cái đảng mà cụ đã theo 69 năm, cái đảng mà ăn cướp từ năm 1945 cho đến bây giờ, có 2 phút. Cụ nói đi với những gì, với đối với những người cộng sản đang cầm quyền ngày hôm nay, trong đó có Kim Ngân nữa. Cụ nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa cụ Lê Hiền Đức.
Vâng, tôi nói rất nhiều rồi, tôi đưa lên trang Facebook của tôi và tôi viết thư cho các lãnh đạo cơ, nhá, viết thư hẳn cho các lãnh đạo, chứ không phải là tôi chỉ nói trên báo mà thôi đâu, trên trang Facebook mà thôi đâu. Tôi nói rằng thưa với ông đấy, tập báo Trung Quốc đã chui hẳn vào hàng ngũ của chúng ta rồi đấy. Tôi nói với ông chịu khó nghĩa xem lướt qua cái trang Facebook Đức Lê Hiền thì thấy cách đây mấy ngày tôi cho nó cái câu ấy vào trong một cái khung đen, màu đen, gọi là màu đen tối nhất, là cấp báo Trung Quốc đã chui vào trong hàng ngũ chúng ta nhiều lắm rồi đấy. Đấy, cho nên tôi nói rằng nếu mà bây giờ lại duyệt ba cái đặc khu thì đây là một cách bán nước mà có văn tự, tức là có giấy biên nhận là nói được, không thể cãi được. Đấy, thì tôi xin thưa là vấn đề là như thế. Và bây giờ trong tay tôi nói dùng một cái từ là gọi là củi tươi củi khô tôi có hết rồi, nhưng người ta không gặp tôi để người ta lắng nghe tôi. Đấy, người ta nếu tiếp thu ý kiến của tôi về mà chấn chỉnh và sửa chữa và thay đổi thì tôi thấy nó có thể có chiều hướng tốt lên. Nhưng còn bây giờ họ rất ngại gặp tôi, bởi vì gặp tôi nói thẳng hết cái mọi chuyện là của kẻ địch, nó chui hẳn vào trong lòng ra đất nước Việt Nam rồi. Đấy, thằng Trung Quốc nó chui vào đất nước Việt Nam rồi. Cho nên là tôi muốn nói là bây giờ người ta tránh tôi,
thưa cụ bà, thưa cụ bà Lê Hiền Đức, cụ đã sống được gần một thế kỷ, cụ biết cuộc đời không bao giờ hết đau khổ và nước mắt. Những người có tâm không chỉ bằng lòng với việc ghi nhận đau khổ như một sự kiện khách quan rồi để mặc đó. Lê Hiền Đức không làm như vậy. thân không có tâm thì đúng thân rồi. Còn gì? Tâm không có thân thì tâm còn gì? Đến hơi thở cuối cùng, đau khổ ở Việt Nam phải bị loại bỏ, phải được vượt qua. Mọi người phải góp phần chống lại, dù biết rằng nó sẽ mãi mãi là một phần của cuộc đời trên trần gian này. Hạnh phúc khổ đau trên thế gian này cũng biết, và tôi biết rằng không có gì chắc chắn bền vững cả, không có gì bất tận cả. Yêu cách mấy rồi cũng phải buông tay. Ít nhất là tránh đừng gây đau khổ cho mình, tránh đừng gây đau khổ cho người dân. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cụ bà Lê Hiền Đức đã rất trọng tuổi đến chương trình này để tâm tình với chương trình Từ Cánh Đồng Mây và gia đình cụ Tô Hải lời phân yêu. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giữ những mối dây liên hệ với cụ hàng tuần, hàng tháng. Và chúng ta lại sẽ có dịp gặp nhau nữa trong chương trình này. Thưa cụ Lê Hiền Đức, cầu chúc cụ mọi an lành, hạnh phúc và nhất là thật nhiều sức khỏe. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Quốc Di, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn mạng. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà giáo cụ bà Lê Hiền Đức. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cụ bà Lê Hiền Đức. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa hè năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Bao nhiêu công gió, vùng trời thân yêu, anh bay ra mãi.